Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 61. Chúng ta tiếp tục nối câu đề. Tu hành không thể chạy theo cảm tình hay vị nể, mà phải làm đúng theo lời Phật dạy, niệm Phật để lo cứu huệ mạng của chính mình. Đúng không chư vị? Phải xác định rõ ràng lập trường của mình thì mới tu hành được trong thời mạt pháp này. Nghiệp chướng, oán thần trái chủ chướng và chúng sanh đang xa lìa đường đạo bao vây cái tâm đạo của chúng ta. Nếu tu hành không có lập trường vững, xin nói thẳng, trong thời mạt pháp này có tu mà sau cùng không hướng được cái gì cả. Hàng bao nhiêu năm qua chưa vị nhìn được bao nhiêu người tu hành mà đắc đạo, bao nhiêu người tu hành mà có cái hiện tượng vãng sanh, có những người nào thực sự đã để lại những cái thành tựu mà mình có thể tin rằng là họ thoát vòng sanh tử luân hồi? Khó lắm phải không? Thực sự khó. Tại vì nên nhớ cái thời này là thời mạt pháp, chánh pháp còn ít lắm. Mà cái hàng gọi là ngoại đạo xen vào chánh pháp nhiều lắm. Vì thế cho nên có rất nhiều người cũng thành tâm tu hành, cũng muốn tu hành nhưng mà tìm không ra chánh pháp để tu hành. Trong khi chúng ta tu ở đây may mắn tìm ra được cái pháp niệm Phật, là cái pháp mà Phật đã tuyển chọn cho chúng ta tu trong thời này. Và ta còn tìm ra cái phương pháp hộ niệm để cứu người vãng sanh nữa. Hiện tượng vãng sanh đã thể hiện trước mặt chúng ta. Ở đây thì mình có vẻ hơi vắng vắng. Vắng vắng cho nên chúng ta thấy hơi ít. Nhưng mà có những nơi hiện tượng vãng sanh đã thể hiện dồn dập. Đến nỗi những người mà hồi trước giờ không tin, bây giờ còn phải tin, lặng lẽ nghiên cứu pháp hộ niệm. Như vậy thì khi mà chúng ta tu, mình phải xác định rõ ràng mục đích tu là để làm gì. Hôm qua mình nói cái phần mà gọi là tứ y pháp của Phật. Đầu tiên là y theo kinh giáo của Phật, không được y theo người. Đây là lời Phật dạy cho những người muốn thực sự thành tựu. Y kinh, y giáo, không được y theo người. Nếu mà chúng ta y theo người, nhất định lạc đường. Chính vì thế mà khi dòng phát hiện ra cái phương pháp cứu người vãng sanh, dòng này đã nói thẳng thắn, nhất định Phật dạy như vậy, ta đi như vậy, không có ai có thể chuyển biến được. Một người phàm phu này đã thấy được con đường vãng sanh. Phải y pháp bất y nhân, đấy là lời của Phật dạy đầu tiên. Y ý bất y ngữ, đó là nói cái phần mà gọi là khế cơ khế lý. Khi tới phần khế cơ khế lý chúng ta sẽ nói rõ cái chuyện này. Những đạo pháp cao siêu coi chừng chúng ta làm không tới, mà chúng ta đem cái những đạo pháp cao siêu đó mà nói với hàng bình dân căn cơ yếu, nhiều khi oan cho chư Phật. Chính vì thế chúng ta sẽ cẩn thận làm cái gì hợp căn hợp cơ. Xin thưa thật với chư vị, pháp niệm Phật rất hợp căn cơ của tất cả mọi người. Vì là tam căn phố bị, cho nên chư vị yên chí đi, pháp niệm Phật nhất định. Không phải là làm cho chúng ta phải phân vân là đúng hay sai nữa làm chi. Bên cạnh đó, cái pháp hộ niệm thực sự đã ứng dụng cái sự tu căn bản để mà từ chỗ đó mà chúng ta vãng sanh về Tây Phương, đạt cả lý lẫn sự. Mong chư vị tin tưởng mà đi, còn không tin tưởng thì coi chừng. Tu một đời chẳng qua cũng chỉ hướng một cái gì mà trống rỗng, không cách nào có thể thành tựu, uổng lắm, oan cho chư Phật. Y liệu giáo bất y bất liệu giáo, cái này nó sẽ nằm trong phần khế lý khế cơ. Khi qua cái phần đó chậm sẽ nói rõ ràng hơn. Liệu giáo là cái gì? Là một pháp nào mà chính ta thực hiện thành tựu được thì đó là liệu giáo. Một pháp môn nào mà chúng ta thực hành mà không thành tựu được thì không liệu giáo, bất liệu giáo. Như vậy thì một pháp, một vị Đại Bồ Tát tu hành thành tựu, các ngài chọn lựa là liệu giáo với các ngài. Nhưng biện pháp đó ta làm không được, ta thực hiện không được, một cái thành quả đến trống rỗng, thì cả đấy là bất liệu giáo với chúng ta. Niệm Phật mà không có hộ niệm giúp đỡ lẫn nhau thì hàng phàm phu chúng ta có chừng niệm Phật cũng trở thành bất liệu giáo. Tại vì pháp niệm Phật Phật để lại đến đây là gần 3.000 năm rồi, chứ không phải mới đây. Chư vị cứ lấy cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ, bao nhiêu người niệm Phật mà sau cùng được vãng sanh, để lại thân tướng tốt đẹp. Tại sao? Tại vì niệm Phật mà không có người hướng dẫn, niệm Phật mà không có sự giúp đỡ, niệm Phật mà nhiều khi đạt không đúng được cái tông chỉ của pháp niệm Phật. Cho nên cứ niệm chung chung để rồi, cái chung chung đó nó chìm vào trong cái tàng thức chúng ta một số gọi là phước báu nào đó. Còn sau cùng vẫn phải theo nghiệp thọ nạn quá nhiều quá nhiều. Một cái điểm nữa gọi là ý trí bất ý thức. Đây là cái điểm mà chúng ta nói ở đây là tu để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không thể chạy theo cám tình, không thể vì nể cám tình được. Thế gian này chạy theo cám tình nhiều quá, để làm chi vậy? Một sự thương ghét mình cũng không bao giờ có thể giúp cho mình thoát khỏi đọa lạc đâu. Một sự ghen ghét chưa chắc gì là cái hại cho mình đâu. Mục đích của mình tu là để quốc lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đừng có vì nể quá đáng. Mà sau cùng chúng ta theo bè với nhau, theo như Phật nói ức triệu người tu, cứ việc tiếp tục con đường sanh tử tứ sanh không thoát nạn. Chỉ cái người nào niệm Phật mới thoát ly luân hồi là có một hai người trong ức triệu người đó mà biết đường đi, mà lách ra. Mà khi lách ra như vậy phải chịu biết bao nhiêu là những gì dèm pha đố kỵ đủ thứ. Nếu mà chúng ta vì nể cám tình, chúng ta thầy theo họ để đọa lạc, thì mình tu làm chi mà cảm thấy mắc cỡ như vậy. Cách đây gỡ còn mười mấy năm, Dâm đã đi tới một cái đạo tràng. Đạo tràng đó tu thiền tịnh xong tu, vị sư phụ đó bị bệnh vào trong bệnh viện mê man bất tỉnh, mà vị này có ơn với Dâm nhiều lắm. Dâm tới đó và cũng thành tâm muốn là làm sao mà được thăm vị đó. Xin thưa với chư vị, khi mà đến nhìn thấy rưng rưng nước mắt, các vị đó tu hành chân chính, nhưng mà chân chính trong một đời chưa chắc gì đã phá được nghiệp, cho nên sau cùng nghiệp ứng hiện ra phải mê man bất tỉnh. Trong đó thì có những vị mà biết niệm Phật, muốn đưa sư phụ trở về hộ niệm. Những vị khác thì không chấp nhận, đưa đến tình trạng là không cách nào có thể hộ niệm cho ngài được. Thấy như vậy các vị Phật tử mới thương và mới rú cho Âm, thôi bây giờ anh Diệu Âm ơi, thôi bây giờ mình lén qua, lén lén đi hộ niệm cho ngài. À Di Đà Phật, Diệu Âm nói một người Phật tử thế này làm sao có tư cách nào mà đứng ra hộ niệm cho ngài. Muốn hộ niệm cho ngài phải qua cái giáo hội, muốn hộ niệm cho ngài phải còn với chư tăng ni thành tâm mà làm, chứ làm sao mình có tư cách. Ngài là một vị chân tu đức hạnh, ta đâu có quyền, mà chúng ta đâu có năng lực nào mà nói tới hộ niệm là ngài được vãng sanh. Cho nên tôi nói không thể nào được. Nếu mà thí dụ như chư vị mà biết được hộ niệm mà cứ còn hộ niệm, dậm chí đóng góp một số ý kiến nào thôi, chứ làm sao có thể làm được. Nếu mà Dâm lúc đó mà thấy cũng hăng quá, nó đi lén mà đi, Dự Âm đã làm việc theo cảm tình rồi. Không phải, không phải. Chúng ta mới nói rõ ràng, cảm tình không giúp ích được gì cả, chính ta phải chọn lựa cho vững. Nếu ngài trước khi đi đã ra di chúc đàng hoàng, chúng ta có nên nương vào di chúc đó mà có thể cố gắng. Chứ còn các ngài mà không làm, làm sao chúng ta có thể băng ngang xé rào như vậy được. Làm theo cảm tình nhất định không có thể thành tựu được. Chính vì thế mà chư vị phải chú ý, tu hành là để cứu mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định, không thể một vị nể nào mà chúng ta rút lui được. Vì huệ mạng của mình không thể gửi cho bất cứ một người nào trên thế gian này, mà phải gửi theo đúng chính pháp của Phật. Trong thời mạt pháp này chư vị tự thực hành đi, hãy phát một cái tâm bồ đề ra, chư vị sẽ thấy ngay lập tức liền mà chứng trùng trùng ngăn cỡ lại. Nếu vượt qua được chư vị thành tựu, vượt qua không được chứ phải tiếp tục đi theo con đường đọa lạc để chịu nạn, Phật cũng nên chịu thua. Câu e Niệm Phật hộ niệm đã chứng minh cụ thể sự vãng sanh đúng như lời Phật và Tổ dạy. Chúng ta không được hộ nghi, đúng không chưa vậy? Thực sự đấy, bao nhiêu năm qua chúng ta khó thấy được cái hiện tượng nào gọi là thành tựu. Bây giờ đây hộ niệm đã ứng hiện quá nhiều, tại sao chúng ta còn hộ nghi? Tại sao còn tìm chỗ gì nữa đây? Chúng ta còn kiếm cái gì nữa đây? Mà đây là lời Phật dạy từ trước tới nay như vậy. Việt Nam chúng ta hình như cái duyên để vãng sanh hơn muộn màng, nhưng mà tha muộn còn hơn là không có. Chúng ta biết được tha muộn, nhưng mà cũng phải mạnh dạn giác ngộ kịp thời trong cái muộn màng này. Ít ra chúng ta cũng cứu được một người, hai người bên cạnh chúng ta, và cứu chính chúng ta, đừng để lôi theo con đường đọa lạc. Chưa vị có đồng ý như vậy không? Phải vững tâm nghe chưa vậy? Đối trước với hàng chúng sanh không biết đạo, ta cũng mập mờ đi theo con đường đó nữa, thì ai cứu ta đây? Bao giờ chư vị đừng có nghĩ qua vài chục năm nữa là chư vị có cái khả năng nào, có cái cơ hội nào để mà chánh pháp rạng rỡ hơn. Đã mạt pháp thì một thời gian nó sẽ yếu hơn một thời gian, từng năm, mười năm một sẽ yếu đi. Ta không định được cái tâm chúng ta, không vững được, nhất định có tu gì tu cũng uống một đời công phu mà sẽ cùng thất bại. Chính vì thế chúng ta không được hồ nghi nữa. Hãy nhìn đi, hãy lấy cái hình ảnh ra mà quay đi. Giờ có máy quay video nó, quay đi mà nhìn đi để mà thấy. Câu F: cần tìm ban hộ niệm có năng lực đến niệm Phật giải nghiệp thì nghiệp chướng có thể tiêu trừ, tiêu tai giải nạn, đúng không chưa vậy? Ban hộ niệm nói trước nói sau cũng chỉ là những người thuyên mình hiểu con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tới dẫn dắt nhắc nhở cho mình. Nếu mà chư vị nghĩ rằng cái ban hộ niệm này không đúng, cái pháp hộ niệm này không hợp, chư vị có mời tới đi nữa, nhất định chư vị cũng không được vãng sanh. Vì sao? Vì lòng tin của chư vị không đủ, thì những lời giải thích, những lời hướng dẫn của cái những vị hộ niệm nó trôi qua cái tai mình giống như nước đổ la môn. Thực sự đấy. Nhất là cái câu trên chúng nói, chúng ta tu là để giải thoát, mà chư vị tu vì một cảm tình nào đó, mình sợ cái gì đó, chẳng lẽ lúc đó nói, anh ơi anh tới anh lén lét anh hộ niệm với tôi, đừng để người ta biết. Ta biết như vậy người ta là la rầy tôi. Thôi chứ vậy, mình đi con đường giải thoát nhất định, hy sinh rất nhiều để mà giữ cho được cái cơ hội giải thoát này, mình mới vãng sanh. Còn mà mình ngại, mình gùng, mình không tin, mình còn lo cái nghiệp này nghiệp nọ, trả được cái những cái món nợ gì của thế gian này, mình cứ lo những chuyện khác, những cái chuyện đó nó chen vào, nó làm cho cái tâm đạo lúc đó chúng ta tan hoang hết trơn. Bây giờ còn vững vàng như vậy mà ta chưa vững thì lúc đó nghiệp tâm đạo chúng ta tan tành hết trơn, không còn gì nữa. Chính vì vậy mà một đời tu hành vẫn bị nạn là như vậy. Hiểu được như vậy, đây là cái cơ hội chúng ta giải thoát, phải quý báu nó mà thực hiện cho vững. Phải vững tâm vững chí thì mới vãng sanh, không vững tâm vững chí thì một đời này tu hành chúng ta cũng đành lặng lẽ trôi theo nghiệp thọ nạn như tất cả chúng sanh. Ức nhân tu hành không còn có gì mà gọi đắc độ cả. Quan uổng. Mong chư vị phải nhớ đi cho tới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.